SBS Việt ngữ.
Những người nhận giải thưởng danh giá của Queen's Birthday năm nay rất đa dạng và phong phú như chính câu chuyện của họ. Trong số những người được vinh danh năm nay, bao gồm một người đến từ Canberra, người mang văn hóa Trung Đông đến Úc thông qua nghề may vá của cô, và một người di dân người Lebanon được mệnh danh là người chiến thắng trong xã hội đa văn hóa do những cống hiến của ông trong việc thúc đẩy các doanh nghiệp đến từ nhiều dân tộc khác nhau. Một huấn luyện viên bóng chuyền người Úc gốc Hoa cũng được ghi nhận với việc thành lập đội bóng chuyền cho người khuyết tật. Trong vòng 3 thập kỷ qua, Wayne Pintu đã lặng lẽ phát triển nghề bóng chuyền tại Úc. Từ khi ông mới từ Bắc Kinh đến Úc vào cuối những năm 1980, ông đã có tham vọng rằng không những ông sẽ có những kiến thức chuyên sâu về bộ môn bóng chuyền mà còn phải tìm ra những chiến lược bằng cách dùng những số liệu thống kê sẵn có để giành chiến thắng trong các trận đấu. Và điều đó không làm mất nhiều thời gian của ông, vì ông đã biết vận dụng kiến thức và kinh nghiệm sẵn có từ quê nhà. Ông bắt đầu với việc huấn luyện một đội bóng chuyền nữ tại địa phương. Với chỉ vỏn vẹn 2 năm đến Úc, ông Tu sau đó được trao quyền huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia. Sau đó vào năm 1997, ông được yêu cầu làm một chuyện tưởng như không thể thực hiện, đó chính là gây dựng đội tuyển bóng chuyền dành cho những người khuyết tật từ những viên gạch đầu tiên. Úc tại thời điểm đó không có một đội ngũ bóng chuyền chuyên nghiệp hay những vận động viên khuyết tật nào có thể tham gia được bộ môn bóng chuyền ngồi. Nhưng chỉ 3 năm sau đó, ông Tu đã lập được một đội hình để thi đấu tại Paralympics Sydney năm 2000. Đây chính là lý do vì sao ông được tặng một trong những huy chương trong giải thưởng Order of Australia, một giải thưởng danh giá trong ngày trao giải nhân dịp sinh nhật của nữ hoàng.
Tôi cảm thấy thú vị và ngạc nhiên. Tôi chỉ giống như người dân Úc bình thường, đơn giản là chỉ đóng góp những kiến thức và kỹ năng của mình cho quốc gia này. Úc là một đất nước tuyệt vời, với những con người tuyệt vời, và tôi luôn muốn đóng góp nhiều hơn cho những kỹ năng của mình.
Cùng lúc đó, nghệ nhân làm mền tên Jennifer Parker được bổ nhiệm trong vị trí officer của giải thưởng danh giá Order of Australia vì những đóng góp mở rộng mối quan hệ giữa Úc và Trung Đông thông qua các sản phẩm may vá của cô. Là vợ của một nhà ngoại giao Úc, cô đã trải qua gần 2 thập kỷ sống ở Ai Cập, Syria, Jerusalem và Jordan. Cô Parker nói rằng cô thường trở về thăm quê chỉ để chống lại những quan điểm sai lầm mà cô đã gặp ở nước ngoài về người Ả Rập.
Tôi thấy được điều này khi tôi làm việc tại Mỹ và đôi khi không thường xuyên ở Úc. Đó là việc mà đôi khi người ta thường hay nói: ôi trời ơi, bạn phải biết sợ khi bạn ở đó chứ. Chỉ cần bạn quay lưng lại và họ sẽ đâm bạn. Điều đó thực sự làm tôi thấy bị xúc phạm, vì những người dân nước tôi là những người rất tuyệt.
Cùng với chồng làm việc tại Gaza, cô thấy được những đứa trẻ vị thành niên không được chăm sóc toàn thời gian và cũng không có được công việc mà chúng mong muốn. Cô Parker bắt đầu với công việc dệt may của mình như là một sở thích vào những năm 1990. Cô bắt đầu phát triển kỹ năng của mình trong vòng 6 tháng, sau đó chuyển đến Jerusalem vào năm 1998 để sống cùng chồng và bắt đầu với việc dệt may mền Syria đơn giản. Vào năm 2005, tại Ai Cập, chính là lúc cô quyết định mình phải làm một điều gì đó khác biệt, đặc trưng là những hình ảnh chân dung trong sản phẩm dệt may của cô. Cô quyết định chọn những người buôn bán tại Ai Cập mà cô đã được dịp gặp khi tới thành phố được mệnh danh là thành phố chết trong những sản phẩm của mình. Cô bắt đầu việc chụp ảnh các đối tượng của mình trước khi bắt đầu chuyển qua công đoạn dệt may. Cô chia sẻ rằng cô muốn cho cả thế giới biết những người trong tác phẩm mà cô thực hiện là những người mà cô biết và họ chính là bạn của cô.
Tôi muốn tạo ra những hình ảnh ấn tượng mà khi nhìn vào những khuôn mặt đó, đều thấy họ là những người tử tế, tốt bụng và dịu dàng. Đó là lý do vì sao tôi chọn làm việc này.
Doanh nhân Sydney, ông Joseph Assad, cũng được công nhận huân chương vị trí officer của giải thưởng danh giá Order of Australia. Đây là lần thứ 2 ông nhận giải thưởng nhân dịp sinh nhật nữ hoàng, từ lần đầu tiên ông được nhận vào năm 2010. Ông được công nhận vì những đóng góp của mình trong việc thúc đẩy đa văn hóa tại Úc. Vào những năm 70, ông Assad đã thành lập cơ quan PR đa văn hóa đầu tiên tại Úc, chuyên giúp đỡ và làm cầu nối cho những rào cản ngôn ngữ và giao tiếp giữa các tập đoàn, chính phủ và những cộng đồng sắc tộc. Ông cũng là người sáng lập ra giải thưởng doanh nghiệp cho các dân tộc và giải thưởng này sẽ kỷ niệm 30 năm thành lập vào năm 2018.
The awards is every migrant's awards.
Giải thưởng là giải thưởng của mọi người di dân. Tôi không thể có được công việc kinh doanh này nếu công việc không cống hiến cho những người di dân. Những người di dân đã đạt nhiều thành tựu nhất định trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Giải thưởng mà tôi nhận được là giải thưởng cho những người di dân, vì nếu không có di dân thì nước Úc sẽ không còn là nước Úc nữa.
Chuyện ông Assaf đến Úc cũng được coi là một chuyện hy hữu, vì ông bị ngăn không cho vào nước Úc khi mới đặt chân đến nơi vì những luật lệ nghiêm ngặt về an toàn sinh học, đòi hỏi người di dân phải mang giày mới trước khi rời Lebanon. Chuyện xảy ra vào năm 1967, khi ông Assaf còn đang ở sân bay chuẩn bị cho chuyến hành trình của mình mà không biết rằng chuyến bay đã bị hủy bỏ vì ông cần phải thay một đôi giày mới. Ông lại quay trở lại ngày hôm sau với cùng một đôi giày. Điều này đã khiến cho các nhà chức trách nói với ông rằng ông cần một đôi giày mới để lên chuyến bay.
Lúc đó tôi thất vọng và thảm hại. Những giấc mơ của tôi đã tan vỡ. Tôi ngồi trong một góc và một sĩ quan đã thương hại tôi. Anh ta đi đằng sau quầy tiếp tân và bắt đầu hỏi giúp tôi đôi giày mới từ những hành khách khác cho đến khi anh ta tìm thấy cho tôi một đôi giày mới. Nhưng cỡ chân to gấp đôi kích cỡ chân của tôi. Anh ấy đưa nó cho tôi và nói hãy mang vào và lên khoa máy bay ngay lập tức. Tôi đã làm được. Tôi đến Úc với một đôi giày của một ai đó và điều đó trở thành tựa một cuốn sách của tôi và đó là cuốn sách bán chạy.
Nội dung chính trong quyển sách đã trở thành đặc tính của các dự án kinh doanh thành công mà ông sẽ sớm ra mắt tại Úc. Đó chính là luôn đặt mình vào vị trí của người khác.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.